Xã hội ngày nay dạy học toàn là dạy tri thức. Tôi ở Úc Châu, trường Đại học Côn Sĩ Lan, khi phát sinh sự kiện 11 tháng 9, hiệu trưởng phái hai vị giáo thọ lên núi tìm tôi. Tôi ở trên núi. Nói rõ đến làm gì? Hy vọng tôi có thể đến trường mở một buổi tọa đàm cùng với các giáo thọ của Học viện Hòa Bình đến thảo luận làm sao hóa giải vấn đề xung đột. Đây là việc tốt, tôi không thể từ chối, nên tôi đã đến tham dự. Tôi mới biết trong trường đại học có Học viện Hòa Bình. Trước đây tôi chưa nghe đến. Họ còn nói với tôi trường đại học trên toàn thế giới chỉ có 8 trường thiết lập Học viện Hòa Bình. Ở đó có lớp tiến sĩ, có học vị. Nói chung khi tốt nghiệp đa phần đều công tác tại Liên Hiệp Quốc. Đồng nghĩa là điều đình sự xung đột của quốc tế, bồi dưỡng những nhân tài như vậy thật hiếm có. Tôi nghe như vậy rất hoan hỷ. Đối diện tôi trong buổi tọa đàm đại khái là vị giáo thọ thâm niên người Mỹ ngồi đối diện với tôi, vì tôi nhìn thấy trong danh sách ông xếp ở vị trí thứ hai. Tôi định thỉnh giáo ông ta. Tôi nói giáo dục của Mỹ từ mẫu giáo đến thạc sĩ phải chăng đều là nói về cạnh tranh? Ông ta nói đúng vậy. Tôi nói vấn đề thảo luận chủ yếu của Học viện Hòa Bình này là làm sao hóa giải xung đột. Nhưng giáo dục hiện nay trái ngược với hóa giải xung đột này. Ông ta vẫn chưa hiểu ý tôi. Sau đó tôi nói tiếp với ông ta. Nền giáo dục của xã hội ngày nay phổ biến dạy về việc cạnh tranh. Nếu nâng cao việc cạnh tranh là gì? Chính là xung đột. Nâng cao cạnh tranh chính là đấu tranh. Cao hơn đấu tranh chính là chiến tranh. Ngày nay chiến tranh là vũ khí hạt nhân, chiến tranh hóa học. Thế giới này số quỷ diệt. Giáo dục này, tiền đồ của nó là con đường chết. Tôi nói hôm nay quý vị tìm tôi đến cũng coi như là tìm đúng. Giáo dục của Thánh Hiền Phương Đông, giáo dục của Đức Phật Ấn Độ không dạy cạnh tranh. Vậy điều gì? Vậy nhẫn nhường. Hay nói cách khác, nhất định không thể phát sinh xung đột. Trên nhẫn nhường là khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhường. Trên khiêm nhường là lễ nhường. Phương Đông là nhường đến cùng, không tranh giành. Mọi người nhường nhịn lẫn nhau. Xã hội này rất êm ấm. Nếu có tâm chiến tranh, khởi tâm động niệm chắc chắn là tổn người lợi mình. Mỗi người đều tổn người lợi mình, không phải xung đột phát sinh đó sao? Như vậy làm sao giải quyết? Muốn không phát sinh xung đột, hóa giải xung đột, thì phải biết cách nhẫn nhường. Đất nước này mấy ngàn năm nay, bất luận là đối với mình hay đối với nước ngoài, đều nói đến nhường nhịn, không nói đến tranh giành. Tranh giành là chuyện rất xấu hổ, làm sao có thể làm điều ngu ngốc đó? Thế nên giáo dục của đất nước này là dạy từ nhỏ. Dạy cách yêu thương. Giáo dục ở đây là giáo dục của tình yêu thương. Căn nguyên của nó là phụ tử hữu luân trong ngũ luân. Đây là thiên tánh, là tánh đức. Tánh đức là yêu thương. Quý vị xem cha mẹ yêu thương đối với con cái thương yêu đối với cha mẹ khi nào? Khi trẻ con mới 3-4 tháng. Quý vị xem, không ai dạy chúng. Quý vị thấy cha mẹ thương yêu chúng không có bất cứ điều kiện nào. Biểu đạt tình cảm của trẻ con đối với cha mẹ mình, quý vị có thể nhận ra phụ tử hữu thân. Lúc đó có thể nhận ra. Nếu không dạy dỗ tốt, lớn lên rất dễ hư. Lớn lên bản tánh không còn, hoàn toàn tùy thuận tập tánh. Nhưng tập tánh bất thiện, bản tánh thiện. Nên mục tiêu sau cùng của giáo dục là làm sao để giúp người từ tập tánh bất thiện trở về đến bản thiện. Giáo dục thành công. Giáo dục của Đức Thế Tôn là làm sao giúp người phàm chuyển phàm thành thánh. Họ làm Phật. Như vậy giáo dục Phật giáo thành công. Điều này đáng để chúng ta phản tỉnh một cách sâu sắc. Quý vị dạy như thế nào, sau đó sẽ có thành quả như thế xuất hiện. Con người là dạy rất tốt. Phật Bồ Tát cũng là con người, đều do vậy mà ra. Vì sao xã hội ngày nay trở thành loạn như vậy? Cũng là vậy mà ra. Hiện nay ai đang dạy? Nhà trường truyền thụ tri thức, nhưng không truyền thụ luân lý đạo đức. Cũng học phương Tây cạnh tranh, không nói đến khiêm nhường. Cho rằng như thế nào? Cho rằng nếu lúc nào cũng nhượng bộ, hình như là không thể sinh tồn trên thế gian này. Quan niệm này là sai lầm. Trong đời này tôi học được từ trong Nho giáo, từ trong Phật học sự nhẫn nhường, suốt đời nhẫn nhục. Cuộc đời an vui hơn bất cứ ai. Thầy Phương nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã được điều này. Nếu tôi không nghe lời thầy, cuộc đời tôi cũng đau khổ, cũng phiền não. Nghe lời thầy, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, thật sự an vui vô cùng, hạnh phúc viên mãn. Chứng minh giáo huấn thánh hiền là chính xác. Đức thực có thể hóa giải vấn đề. À, Phương pháp hóa giải chính là dạy học. Lúc Thế Tôn còn tại thì Ngài dạy hàng ngày. Chúng ta ngày nay lợi dụng khoa học kỹ thuật, lợi dụng mạng Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, ngày ngày cùng nhau học tập, cùng với các bạn đồng chí hướng trên toàn thế giới vô cùng an lạc. Tôi nghĩ tôi còn có 2-3 năm. Trong các vị đồng học có người rất ưu tú, thậm chí có người nói hay hơn tôi. Tôi tìm mấy người? Tìm 5-6 người. Chúng tôi có thể tổ chức một trường học từ xa. Chúng tôi dạy học không gián đoạn, suốt 24 tiếng đồng hồ. Nếu như chúng ta 6 người, mỗi người một ngày ít nhất 12 tiếng, thì trường học không gian này sẽ thành tựu. Đồng học, bạn lữ đầy khắp trên thế giới, đối với sự an định hòa bình của thế giới chắc chắn giúp ích rất lớn, khởi tác dụng rất lớn. Mọi việc khác không cần làm. Thật sự làm được như vậy, đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, chúng ta sẽ sống một cách an vui nhất. Dùng hành động của chúng ta sửa đổi lại quan niệm sai lầm này của mọi người. Đây là điều chúng ta có thể làm được. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.